This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, lúc 2 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và thưa quý vị, nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và làm việc hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm hôm nay.
Dạ, Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả trên đường dây. Hi, how are you?
I'm good.
What's your name?
Okay,
Stephanie Click.
Dũng Nghiêm hôm nay mình có cái chương trình nói chuyện với bà ngắn là bà Stephanie Click tranh cử của chức hạ nghị sĩ District 91 và bà sẽ tham gia mình vào khoảng chừng 50 phút đầu. Dũng Nghiêm. Welcome, Miss Click. How are you?
I am good. Thank you for having me.
Okay, ladies and gentlemen, we have the state rep. Miss Click from District 91. The reason she on air today with us because this is the runoff between Stephanie Click and David Law, and she would like to join me in this program so I can explain to you why important to go vote for Stephanie Click. Kính thưa quý vị, hôm nay thì đặc biệt chương trình hôm nay có bà Stephanie Click, tức là đương kim hạ nghị sĩ của District 91. Bà hôm nay sở dĩ tôi muốn bà lên chương trình là để giúp đỡ bà trong cái buổi bầu cử gây cấn, là cái buổi runoff, tức là bầu cử lại đó. Vì lúc trước chưa người nào đủ cái số cử tri là 51.01%. Do đó hôm nay bà ta đến đây để cho quý vị thấy cái tinh thần của bà để mong được cử tri của Việt Nam giúp đỡ bà. Go ahead, please click. I introduce you to the Vietnamese radio 1160 AM. You know, there is a lot of people in on the air right now. Yeah.
Awesome.
Yeah, you go ahead to introduce yourself and everything you want to say. Why the Asian vote need to come to support you, and what did you do in the past, and what you go in the future?
All righty, great. Well, first off, I have been endorsed and am supported by Governor Greg Abbott here in Texas. I have worked to reduce property taxes. We had one of the largest property tax reductions in state history. It was about $18 billion. People that are have their house taxes escrowed, they should be getting a notice from their mortgage company that their property taxes and their house payment is going down, and it's because of the work we did in Austin. Also, passed legislation that fought the transgender surgeries on minors, and the governor signed that into law. We also capped government spending to population plus inflation, so that, you know, we're taking care of the taxpayers' pocketbook. You know, those are some of the main major accomplishments that we did. I'm a nurse, and I work with and do a lot of health care legislation to reduce the cost of health care to our citizens.
Yes, ma'am. Let I get it for Asian listener right now. Như Dũng em cũng như tất cả quý vị đồng bào của thính giả của 1160 em biết, bà Tiffany trong cái thời gian qua bà đã tranh đấu về thứ nhất là cái thuế mà nhà cửa mình đã được giảm, như quý vị thấy đã một trong hai năm nay thuế nhà cửa giảm và trong tiểu bang giảm khoảng 18 tỷ. Bà ta đã được ông thống đốc tiểu bang Greg Abbott, tức là cái người mà rất mạnh về vấn đề mà di dân lậu đó, như quý vị cũng đã từng biết, hãy người nào di dân lậu ông ta mua xe bus ticket, ông ta gửi đi về miền Bắc cho cái những tiểu bang dân chủ, thì bà ta đã ủng hộ trong vấn đề mà ông Greg Abbott đã ký cái sắc lệnh về vấn đề mà chuyển giới đó, thì để tránh những cái trường hợp mà con cái vô trường học mà người nam không ra nam, người nữ không ra nữ đó, thì sẽ lộn xộn làm cho con cái mình có nhiều khi có những người, thí dụ như con cái là nữ mà có những người nam giả dạng nữ để vô trong, đi chung trong những cái chỗ mà riêng biệt của người nữ cũng như người nam. Đó là bà ta rất là ủng hộ trong vấn đề đó. Bà ta là một cái người mà y tá lúc trước, nhưng mà từ bấy lâu nay quý vị cũng đã từng giúp đỡ cho bà Stephanie Crick là cử tri. Như quý vị cũng đã từng nói rằng lý tại sao chúng tôi bầu cử tháng 4 năm rồi, tháng 5, ngày 4 tháng 5, mà hôm nay phải bầu cử nữa, là xin quý vị biết cái ngày mà 4 tây tháng 5 chúng ta bầu cử là cho thành phố. Còn cái đầu cử đầu primary giữa cái đảng Cộng hòa Dân chủ, cuối cùng hai người trong đảng Dân chủ, hai người trong đảng Cộng hòa là ông David Lowe và bà ta dẫn đầu, tuy dẫn đầu 49 nhưng mà cũng chưa đủ để 51.1, do đó bầu cử trở lại. Next, I would like to explain to you about District 91. District 91 includes the Haltom City, North Richland Hill, Richland Hill, Watauga, and a part of Fort Worth. Do đó, quý vị nào đương ở thành phố của Haltom, thành phố North Richland Hill, Richland Hill, Watauga, cũng như một cái phần về chung quanh của bốn thành phố này cũng có phần là nằm trong District 91. Xin quý vị cử tri hãy giúp đỡ để bà ta được tái đắc cử kỳ này để tiếp tục phục vụ chúng ta. Miss Click, would you tell the people on the radio here that you support the illegal alien, you know, issue with the Greg Abbott? Go ahead, ma'am.
You know, we want people to come here legally. And currently, at the border region, we have people coming here illegally. In the state of Texas, because the Biden administration has not done their job, we as Texas taxpayers have spent $6.6 billion to prevent people from coming to our country illegally. We want legal immigration, not illegal immigration.
Yes, bà Flicker, bà đã cùng với ông Greg Abbott là chống lại vấn đề mà những người di dân lậu. Những người di dân lậu đã làm tốn đi khoảng là 6.6 tỷ tiền của thuế của chúng ta đóng. Do đó bà ta rất là mạnh mẽ trong vấn đề là không có ủng hộ. Thì trong cái bữa thứ hai, nếu quý vị nào Việt Nam, có một số Việt Nam mình đến, đã nghe ông Eric Abbott rằng ông đã tiếp tục xây cái bức tường của cái hướng nam của tiểu bang Texas, tức là giữa ranh giới Mỹ và Texas. Thì lúc trước mỗi ngày qua khoảng 10.000 người, hiện đây mỗi ngày qua có 2 người mà thôi. Và 2 người vừa qua mà nếu cảnh sát biên giới thấy được thì họ sẽ bắt nhốt lại để trả về bên kia biên giới. Miss Click, and would you urge the people vote today or on the May 28th for your runoff election?
Early voting is open now. The polls are open through Friday from 7 a.m. to 7 p.m. And then on Tuesday, May 28th, the polls are also open from 7 a.m. to 7 p.m.
OK, rất là quý vị có thể hiện tại bây giờ phòng các phòng phiếu ở trong vùng North Richland Hill và Targa, Houghton City, Richland Hill và một phần của City Forward cho District 91. Khi nào quý vị biết mình ở cái vùng xung quanh của Forward mà có bỏ cho bà Stephanie Click được hay không, thì khi quý vị đưa cái bằng lái đi vô đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy rằng có tên bà ta hay không, hay là quý vị khi đưa bằng lái vô nói không, kỳ này quý vị không thể bầu cử được hay như thế nào, hoặc là quý vị bầu cho những phần hành khác không thấy tên bà Stephanie Click, tức là quý vị không biết rằng là quý vị không có ở trong cái district của bà ta. Nhưng mà nếu quý vị không có ở, thì xin quý vị cũng ủng hộ bà Stephanie Click, gọi bạn bè mình ở trong những thành phố chính là North Richland Hill, Richland Hill và Targa, and cái một phần của City Forward. I told them we need all the people who live in District 91 go to vote. There is a part of Forward belong to District 91, but if you are not sure you belong to District 91 or North, when you go vote, your arrival license will show up. If you didn't see your name, your ballot with the name of Stephanie Click, you can do something else by going home. And, you know, call your friend, ask your friend, mainly from Four City, North Richland Hill, Richland Hill, Watauga, and Houghton City, go vote right now. The poll is open from now until Friday. And after that, May 28th, the poll open from 7 to 7. And each vote counts. So definitely click. Will appreciate all the votes she can get. Okay, each vote count. And Miss Click, you have anything else to say, or we can say goodbye and we see them and next time.
Thank you so much for having me on. And your vote is your voice.
Yeah, bà Stephanie Click nói là cảm ơn tất cả những cử tri ủng hộ bà và. Cái lá phiếu quý vị là lời nói của quý vị. And I want to ask everyone, and there will be the broadcast maybe by me or by the people from radio 1160 AM on the May 28th to urge people to vote, okay? Yeah, if you don't hear Mr. Click again, you will hear me. I try to ask you to vote, remind you, this is the last day. Your vote is very important. Very important for the election coming up. We don't want David Lowe. David Lowe is a guy, I did not support him because he insulted our city. He insulted our city means he insulted the majority, the voters in Houghton City are Republican, and the people in all the city as well. And David Lowe did not have experience how to run the government office at the state level. And I believe experience important. One more time, thank you, Miss Click. And I urge you again, listen to me. You've been support me so good. The last city election, we have 5 candidates. We all beat them all. And this time, I only ask you one more favor. Now, until 28th, the last day, please, come vote for Stephanie Click. If you don't remember her name, make sure click your vote or vote for Click. Just remember that. Any other name, I don't care. Just click, click, click your vote. Thank you, Ms. Click.
Thank you.
Okay, Dũng em.
Dạ, thưa quý thính giả, Radio Sài Gòn Đà Lạt và vừa rồi là tiến sĩ thị trường Chứng Minh Ẩn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và Dũng Nghiệp cũng xin nói lại một lần nữa để quý vị hiểu thêm là ứng cử viên đảng Cộng Hòa là Stephanie Crick tái ứng cử chức vụ dân biểu Hạ viện Texas District 91. County của bà Stephanie Crick là cựu dân biểu của đảng Cộng Hòa thuộc Tarrant County. Bà sẽ sát cánh với cử tri chống lại cánh tả. Bà đã làm việc chặt chẽ với thống đốc Greg Abbott ủng hộ dự trù ngân sách 8 tỷ để mà bảo vệ sự an toàn biên giới và chống lại việc giải phẫu thay đổi giới tính cho trẻ em. Trong nhiệm kỳ đương thời thì bà đã tạo ra một thành tích vĩ đại trong lịch sử của tiểu bang Texas là cắt giảm thuế bất động sản và tiếp tục tranh đấu cho vấn đề này. Và thưa quý vị, nếu muốn nước Mỹ được vĩ đại trở lại, quý vị hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Stephanie Crick, dân biểu Hạ viện Texas, quận 91. District 91 bao gồm có thành phố Huntington City, Richland Hill, North Richland Hill, Watauga và một phần của Fort Worth. Và cuộc bầu cử sớm cho kỳ run-up bắt đầu từ ngày 20 cho đến 24 tháng 5 và ngày bầu cử chính thức là ngày 28 tháng 5. Và good luck to you, Stephanie Crick.
Ok, chắc mã rồi tần số rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Mình còn một ít giờ phải không Dũng em?
Dạ, phần một còn vài phút và chú có điều gì chia sẻ trong thời gian qua không?
Ok, kỳ rồi thì cảm ơn những người đã đến gặp ông Abbott và một số người đến rất là đông, có đài 11, hình như đài số 8, 4 gì nữa. Thì ông Greg Abbott, tuy ông ngồi xe lăn nhưng mà ông lúc nào cũng vậy, khi đến gặp đồng bào, ông ngồi cho đó và ông chắc chắn rằng mỗi gia đình đều có một tấm hình chụp chung với ông ta. Ông là một trong người mà tôi hy vọng rằng nếu ông Trump mà pick ông làm phó tổng thống thì đất Mỹ này rất là thịnh vượng. Ông ta như là dù bất cứ bao nhiêu gian khổ giữa cái chính quyền ông Biden phá bỏ cái hàng rào, ông ta nhất định xây lại hàng rào và hầu như gần xong hết cái hàng rào của Texas rồi, Vũ Nghiệp. Như nãy chú có nói đó, lời ông Robert nói rằng là lúc trước là khoảng chừng 10.000 qua mỗi ngày, hiện nay mỗi ngày chỉ có 2 người thôi. Và 2 người đi qua mà thấy là bắt nhốt ngay tại chỗ trả về biên giới lại. Thì quý vị muốn đất Mỹ an ninh, quý vị muốn tiền thế để xây dựng, cầu cống vấn đề học vấn cho con em của chúng ta, những người qua đây hợp pháp, hay là quý vị muốn giúp đỡ những người qua đây bất hợp pháp. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, không phải chỉ có người Mỹ qua không. Tất cả những xứ trên thế giới cũng có những người mà khủng bố lợi dụng này qua biên giới Mỹ để tràn qua đất Mỹ. Thì cái sự an ninh quý vị chưa nhìn thấy đâu, có thể an ninh ngay cả từ trong gia đình, trong học đường hoặc trong xã hội, ngay cả an ninh của đất Mỹ đang bị rung rinh vì số người tị nạn này bất hợp pháp đi vào đất Mỹ. Thì hy vọng rằng quý vị hãy cầu nguyện bất cứ tôn giáo nào cho ông Trump qua tai qua nạn khỏi và trở thành tổng thống thứ 47, thì quả mai đất Mỹ được cứu vớt đó, Dũng em.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú. Thưa chú, thì phần 1 chương trình hết, xin mời chú Brett để
chuẩn bị phần
2. Xin mời quý vị đừng rời làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghĩa và chú Trương Minh Ẩn sẽ quay trở lại cùng với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả khán giả của Đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đã trở lại. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Thưa chú, thì trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vô thì có một câu hỏi mà của một vị thính giả gửi email cho đài và nói có nói trực tiếp là muốn chú Trương Minh Ẩn trực tiếp trả lời. Thưa chú Dũng Nghiêm sẽ đọc từng câu hỏi cho chú được không chú?
Dạ được.
Và trước khi vô câu hỏi thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại cái phần 1 của chương trình hồi nãy đó. Thì cái bà Stephanie Crick đó ứng cử cái chức nghị dân biểu của tiểu bang Texas. Thì quý vị nhớ đi bầu nha, ngày bầu cử sớm là ngày 20 cho đến 24 tháng 5 và ngày bầu cử chính thức là ngày thứ ba 28 tháng 5. Và vị dân biểu này thuộc đảng Cộng Hòa đó sẽ tái tranh cử chức hạ nghị sĩ của tiểu bang Texas, và vị này luôn luôn sát cánh với đương kim thống đốc của tiểu bang Texas, mình là Greg Abbott, để bảo vệ an ninh biên giới và chống cũng như là chống chính phủ chi tiền cho các giới cho những cái người trẻ mà giải phẫu mà chuyển đổi giới tính đó quý vị nha. Và một lần nữa xin mời quý vị hãy dùng phiếu cho bà nha. Và thưa quý vị, thưa Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 để cho quý vị gọi vào. Thưa chú, thì có một câu hỏi của vị thính giả gửi để mời chú trả lời. Thì Dũng Nghiêm xin phép được đặt câu hỏi cho hỏi từng câu nha chú. Thưa chú, thì câu hỏi là chánh án tại các tòa án của tiểu bang từ đâu mà hình thành? Xin thị trưởng cho biết.
Ok, trước hết á, là chánh án ở tại, mình nói luôn, cái này chị hỏi tiểu bang không phải không?
Dạ, chị hỏi chánh án tại các tòa án của tiểu bang thôi, từ đâu rồi mà hình thành?
Ok, tòa án của tiểu bang chẳng hạn như tối cao pháp viện thì cũng ứng cử, chứ không phải giống như của liên bang, tức là được chỉ định bởi tổng thống. Rồi những cái tòa án, thứ nhất là tòa chống án của tiểu bang, là cái tòa mà giống như là gần tối cao pháp viện. Đó là cũng họ phải tranh cử để vô những chức vụ này. Những người này đã từng làm chánh án những tòa thượng thẩm, hoặc là có những người làm luật sư biện hộ ở bất cứ gì, miễn có bằng luật thì họ được quyền tranh vô cái tòa gọi là tòa án gọi là appellate court, tòa nghĩa là phản đối những cái sự mà xử không công bằng, họ không đồng ý những tòa dưới. Thì hiện tại ở tại Texas là quan trọng nhất là mỗi cái địa hạt gọi là district court, cũng như là cái misdemeanor court. Thì trong cái hệ thống đó, nó nằm trong mỗi county á, quý vị, thường thường á, nó có hai tòa. Một tòa, những tòa này rất quan trọng. Đây là một cái loại tòa gọi là tòa thượng thẩm, mình gọi là felony court, district court, và một tòa gọi là misdemeanor court, tức là tòa sơ thẩm dịch tạm. Và cuối cùng á, cái tòa mà traffic court hoặc là municipal court ta thuộc về của thành phố. Những cái ticket như quý vị thấy, như là lái xe, rồi những cái chuyện nhỏ, rồi sau đó có những cái tòa mà đây là những cái tòa mà không cần có bằng luật sư cũng tranh được, đó là tòa Justice of the Peace, tức là tiếng Việt Nam mình gọi là tòa hòa giải rộng quyền. Thì những người này ai cũng có tranh được, có bằng trung học trở lên là tranh được. Thì những người này xử những cái kê từ 20.000, hình như nghe luật mới là 20.000, lúc trước chỉ có 10.000 trở xuống mà thôi. Những vụ tranh chấp về đất đai hay bất cứ một cái gì mà dưới cái số tiền ấn định của tòa hòa giải rộng quyền chẳng hạn, và nhất là tòa này chuyên môn xử những vụ nhỏ, cũng như nhất là những cái vụ mà những người mướn nhà họ không chịu ra khỏi nhà thì gọi là eviction đó. Ok, trước hết bây giờ nói về vấn đề tòa Justice of the Peace mới nói xong. Tòa của Municipal Court, tức là tòa của thành phố chuyên môn lo về ticket hoặc là quý vị vi phạm về vấn đề mà những luật lệ của thành phố, thì quý vị thường thường đến mỗi thành phố nào quý vị vi phạm thì đến thành phố đó. Những người mà chánh án đây á là phải có bằng luật sư, và người mướn, mấy người chánh án đây á, đa số thôi nha, chứ không phải có những cái thành phố nó có luật riêng. Chẳng hạn như thành phố Houghton City, thành phố Fort Worth, thành phố bất cứ thành phố nào miền Bắc đất sát, đa số là sẽ do thị trưởng và nghị viên thành phố mướn cái người chánh án này. Còn những cái tòa mà Justice of the Peace á, ông những người này phải ra tranh cử. Nhưng mà một lần nữa nhắc nhở, có quý vị, có nhiều khi quý vị nói tôi đâu có bằng luật sư đâu mà tôi ra tranh cử, thì trên đất Mỹ chỉ có tòa duy nhất không cần bằng luật sư có thể ra tranh cử, đó là trở thành chánh án, đó là tòa hòa giải rộng quyền. Rồi kế đến là tòa misdemeanor, thì gồm tòa misdemeanor sẽ xử những cái kê, chẳng hạn như nếu mà uống rượu say sưa lái xe thì sẽ bị tội. thì tòa nó có cái misdemeanor, mình dịch tạm gọi là khinh tội, thì có ba cái, một là class C, một là class B và một là class A, và thuộc về khinh tội. Class C thí dụ như public intoxication, tức là nhậu rượu say, hoặc là bị cái ticket. Thường thường á, sẵn đây nói luôn, có một vị một lát sau khi giảng nghĩa tòa chú trở lại cái kê, mà một người bỏ tiền bail ra nó hơi trật chút xíu, mà uống tiền mà lại nó không có dính dáng gì hết, thì cái tòa mà misdemeanor á, thì bắt buộc những người này phải là có bằng luật sư, có thể là cụ là đương kim biện lý, hoặc là những người luật sư, bất cứ người nào có bằng luật thì được quyền ra tranh cử. Nhưng mà tranh cử á, khi quý vị thắng thì quý vị muốn tranh cử cái tòa, thí dụ như trong đó nó có tòa số 7 CCC, thường thường quý vị ra tòa đó, có tờ giấy gửi về, quý vị thấy cái tòa mà để trong tờ giấy là CCC, tức là Criminal Court, County Criminal Court, năm số 1, số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì cái đó tòa gọi là tòa khinh tội, bên khinh tội. Rồi á, nếu quý vị tranh lên District Court á, thì mỗi cái county nó có bao nhiêu cái district. Ví dụ như ở tại Tarrant County thì có 371 criminal. Rồi cái tòa mà hình sự á, ví dụ như tòa CDC, tức là Criminal District. Khi nào quý vị thấy chữ C, đầu C cuối mà chữ giữa chữ C đó là khinh tội, đó thuộc về county. Những người mà dính vô những tội mà thuộc về khinh tội đó thì không có đi xuống những xám lớn như Huntsville hoặc là Forest Hill. Quý vị chỉ ở tại county, thí dụ phạm tội Dallas, ở tại tù Dallas, phạm tội tại Tarrant County, ở tù Tarrant County. Còn những người nào có chữ D ngay giữa đó, CDC, tức là Criminal District Court, đó, khi quý vị phạm tội đó, một là quý vị probation được về. Còn nếu quý vị mà bị 2 năm, 3 năm tù ở, thì họ sẽ gửi quý vị về những khám lớn xung quanh Texas. Chẳng hạn như quý vị đi về Houston thấy chỗ gọi là Huntsville. Huntsville là những cái tội án ở đó đều là trọng tội, và luôn cả những người mang án tử hình chờ chết mà thôi. Thì đó là vấn đề mà những cái tòa đó, thì những tòa đó bắt buộc và tất cả những người muốn ra tranh cử phải có bằng luật sư, không cần phải có kinh nghiệm làm cho biện lý như thế nào, nhưng những người nào nghĩ rằng tôi có được đồng bào ủng hộ thì tất cả được quyền ra tranh cử. Đó là cái câu trả lời chú cho những cái tòa mà ở tại tiểu bang Texas.
Vâng, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, là nếu mà chú biết được có những cái vấn đề mà lợi dụng tôn giáo mà để mà lừa bịp người dân á, thì với đương kim là thị trưởng thì chú có ý kiến và hành động gì nếu mà chú biết cho cái chuyện này xảy ra tại thành phố của chú hoặc là tại khu vực Dallas Fort Worth?
Ở tại bất cứ chỗ nào cũng vậy, thị trưởng thì đương nhiên là thí dụ thấy những chuyện đó thì bắt đầu đưa qua bên cơ quan cảnh sát để giúp đỡ điều tra. Nhưng mà giống như ngày xưa chú làm cho giao phòng biện lý, những người nào lợi dụng vấn đề tôn giáo để gạt người ta gọi là fraud, tức là scam rồi đó, thì lúc đó cái đầu tiên khi quý vị là nạn nhân của những người bị gạt gẫm, chẳng hạn như có một số người về tôn giáo đó đã từng bị đưa ra tòa về cái tội thí dụ lợi dụng để dính dáng tình dục. Và có những cái phiên tòa này cũng đã xử, và hầu như cái vấn đề này không phải xảy ra chỉ có người Việt Nam, mà luôn cả chủng tộc nào cũng vậy. Tại vì một khi cái người mà lợi dụng cái chỗ tu hành á, để vô đó để lợi dụng, thì quý vị thấy là trước sau thì cái kim mà để trong bịch thì không sao mà giữ kín được, thì sẽ đưa ra tòa. Và nếu có đầy đủ bằng chứng, mà thường thường á, khi chẳng hạn như chú cũng đã involve trong những vụ điều tra của những người tu hành mà ở vấn đề bê bối, ngay cả luôn á, không phải chỉ những người tu hành không, mà luôn cả những người làm bác sĩ mà lợi dụng mình là bác sĩ để lợi dụng về liên hệ tới phái nữ đó, chú cũng đã điều tra vấn đề đó. Và không phải là tất cả người ta gọi là lương y như từ mẫu, không phải một người 100% hết đâu, nhưng cũng có vài cái thành phần chứ không phải là đông. Nếu mà đông thì cái xã hội nó loạn lên. Còn vấn đề trở ngược là vấn đề tôn giáo. Nếu quý vị đã bị những người gạt gẫm, chẳng hạn như lừa đảo quý vị để gạt quý vị, lúc trước có một cái chùa và có những người tu sĩ, chú không nói về bên tôn giáo nào, thì cũng đã lợi dụng những cô này để đi tu, rồi cũng thường lợi dụng cái vấn đề tình dục, cũng đã gọi lên nhân phòng chú. Nhưng mà nhớ kỹ rằng bên Việt Nam mình, nếu một người lợi dụng tình dục mà dính dáng vấn đề tôn giáo thì mình có giáo hội xử. Còn một người mà lợi dụng tình dục giữa hai người cùng chung ở chung một nơi thờ phượng mà làm chuyện bậy mà trên 18 tuổi mà không bị áp lực để đưa đến vấn đề tình dục thì hai bên không có gì tội cả, tại vì ai cũng trên 18 tuổi. Bên đất Mỹ này á, tôn giáo và chính phủ hầu như là hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng mà đi đến vấn đề phạm pháp thì cái tôn giáo không còn gọi là nó separate between state and church. Đó là cái câu của hiến pháp của Mỹ đưa ra vấn đề đó. Thì hiện tại do đó quý vị khi Dũng Nghiêm đưa vấn đề này thì muốn chú trả lời rõ hơn là phải có lý do nào và ai lợi dụng ai, hay là họ lợi dụng cái này để làm tiền thế nào thì chú mới trả lời được.
Dạ, ví dụ như là một cái nơi nào đó họ lấy cái tôn giáo ra để mà lấy tiền người dân chẳng hạn, hay họ để mà hay là hướng người ta vô một cái vấn đề nào đó mà nó sai luật pháp, ví dụ như vậy thì như thế nào thưa chú?
Ok, cái đó, cái câu hỏi của Dũng Nghiêm nó cũng còn quá mơ hồ là như thế này. Thí dụ ngày xưa chú làm cảnh sát chìm, chú ra ngoài đường chú mua cocaine, tức là những cái viên gọi là cái cục đá đó để hút. Nếu mà chú ra chú bị người buôn bán ma túy đó, họ gạt, họ đưa đa số là cái cục xà bông ivory đó Dũng Em, yeah, màu hơi vàng vàng, mà khi mà nướng lên nung lên nó giống như cocaine vậy đó. Chú bị gạt cái cục xà bông đó mà chú phải trả 25 đồng thì ráng chịu, tại vì ông ta có quyền bán một miếng xà bông nhỏ xíu bằng cái đầu đũa 25 đồng, mình mua ráng chịu. Nhưng mà luật lệ cho phép rằng nếu chú mở miệng chú nói một câu, ê, cái này là nó sẽ bên cái đó của mình vậy đó, thì nó nói, man, cái đồ này của tao là thứ thiệt này kia, thì lúc đó dù bán một miếng xà bông giả mới bị tội. Còn vấn đề mà tôn giáo thì dù bị gạt nó, ok, bây giờ quý vị muốn giúp đỡ cho tôi xây một ngôi chùa, xin quý vị gom tiền. Thì sau gom tiền rồi, ông này cũng có thể nói, tôi dự định mua đất, mà cái tiền mà quá ít, do đó trong vấn đề tiền tôi dùng để di chuyển săn nhất mắt mỏ, tôi mua chiếc xe để tôi chạy đồ đó. Thì những cái chuyện đó thưa ra nó rất là mơ hồ lắm Dũng Em, tại vì do sự đồng ý của hai bên. Nhưng mà nếu gạt người ta rằng nếu mà quý vị đi tu mà có giấy tờ hoặc là có nhân chứng đàng hoàng, nếu quý vị vào đây, nếu quý vị đưa tôi 50 ngàn đi, thì trong vòng 3 năm thì cái số tiền đó tôi sẽ đưa cho quý vị là tiền lời là 50 ngàn nữa, gấp đôi thành 100 ngàn. Nhưng mà nhớ kỹ, đa số người Việt mình làm cái gì cũng tiền mặt, thành ra đem ra tòa thì cũng he said, she said. Ông ta nói, bà ta nói, ông này nói, bà kia nói, nó không có đi tới đâu hết. Đối với văn phòng biện lý á, Dũng Nghiêm biết một khi đưa một cái vụ về gian lận ấy, là khi nào văn phòng cảm thấy thắng trên 60% họ mới đưa cái kê tới, chứ còn chỉ có 50, 40, 60 họ không đưa đâu Dũng Nghiêm. Họ phải chắc ăn họ mới đưa ra ngoài. Còn vấn đề mà quý vị biết còn lợi dụng thì cái câu Dũng Nghiêm hỏi nó cũng còn mơ hồ lắm, nó chưa có specific. Tại vì ở đây đã từng có những người bị những cái ông mà coi về sếp của một cái cơ quan tôn giáo đã gạt những người này mà 2-3 bà ở chung trong một chỗ, và cuối cùng lên gửi cái CD lên và có những cái bằng chứng mà ông nói. Nhưng mà vấn đề mà đưa đến vấn đề tình dục là tùm lum la, nhưng mà cuối cùng hỏi á, có người nào bị ông thầy này dùng áp lực để đè ra hay không? Thì tất cả các người mà thưa chú trong thời gian chú còn làm biển lý á, là những người này nói không, tại vì ông gạt gẫm dùng lời ngon tiếng ngọt, thì cái đó không có ai bị tội trong vấn đề này hết. Ok, thành ra có thể có bị tội, nhưng mà như chú nói, văn phòng biển lý cảm thấy rằng cái case này á, nó quá mong manh thì không bao giờ họ đưa ra ngoài tòa đâu, không giống như ở Việt Nam ví dụ như.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì cái chương trình vừa rồi thì chú có thông báo cho mọi người biết là có 5 cái nghị viên đã trúng cử vào cái thành phố của chú, là thành phố Huntington City đó. Thì xin chú cho biết rằng cái những nghị viên trúng cử này sẽ giúp chú những cái việc gì trong cái hội đồng thành phố của chú, thưa chú?
Đa số là quan trọng nhất là vấn đề mà tài chính của mỗi năm thành phố. Thì thành phố chú có 7 nghị viên, có những cái thành phố nhỏ hơn thì chỉ có 5 nghị viên. Như thành phố chú, thành phố Forward, thành phố New Arlington thì 8 người thì phải. Thì tùy cái số nghị viên là tùy theo cái mình tiếng Việt Nam gọi bylaw đó, Dũng em.
Dạ.
Yeah. Thành ra dân chúng phải bầu cái bylaw thì mới quyết định được thành phố. Hiện tại thành phố chú lần đầu tiên chú có 7 nghị viên, hầu như là do chú đứng ra endorse, và họ hầu như là tất cả những cái agenda mà được những người approve là đều 70. Nhưng mà trong đó không có nghĩa là tất cả mọi người thuộc về phe chú không. Chú chỉ giúp đỡ những người thắng cử để những người này thuộc về phe của thành phố, để giúp đỡ thành phố tăng trưởng. Tại vì á, có những cái thành phố, có những người thị trưởng cũng có tài, nhưng mà không có tài về làm sao cho mọi người đoàn kết, thì cái thành phố vẫn đứng tại chỗ. Còn như thành phố Hoa Tầm trong thời gian từ ngày chú làm thị trưởng tới bây giờ, không phải là mèo khen mèo về đuôi, mà từ ngày đó tới bây giờ, tất cả các project hầu như là tăng trưởng lên 400%. Và thành phố đương trên cái đà tiến rất mạnh, và ngay cả như H-Mart là một cái ví dụ, là tất cả những cái thành phố lớn nhất ở đây đó, là Dallas, Fort Worth, cũng như Arlington, Mansfield, đều muốn cho cái H-Mart một số tiền lớn để được họ đem công ty về đây, nhưng mà cuối cùng họ chọn cái thành phố Hoa Tầm City. Thì cũng có một phần trong đó mọi người đều đồng ý là có thể là chủ người đại hàng mà chú là người Việt Nam làm cảnh sát, làm là thị trưởng. Do đó cũng đây cũng có một phần để cho họ quyết định. Nhưng mà cái quyết định quan trọng nhất là cái địa điểm mà H-Mart xây nó rất là mạnh mẽ. Thì đó là những cái điều kiện mà lý do tại sao mà chú muốn có đa số nghị viên nằm cùng một đường hướng của chú để đưa thành phố tiến triển. Lý do đó chẳng hạn như cái buổi tranh cử kỳ rồi, không phải tranh cử của chú, mà chú phải đi từng nhà lái xe bản đăng, là có máy móc, rồi nói cho đồng bào biết đường lối như thế nào về những tại sao tôi ủng hộ những ứng cử viên. Nếu quý vị nào mà có vô đường chính rồi, giống như nghị viên Phạm Long đó, đã thấy cái sự mà làm việc của chú khác hơn tất cả thị trưởng. Thị trưởng của những thành phố khác đó, sau khi họ đậu rồi, họ nằm chờ coi ai thắng cử thì họ làm việc. Còn đối với chú, mặc dù không phải là năm chú tranh cử, nhưng chú muốn là những nghị viên nào đừng có vô đó chống đối, mà đa số ủng hộ những đường lối. Đường lối để làm thành phố phát triển, chứ không phải những đường lối mà trong thành phố chú có một thời gian qua, họ từ từ chơi nhau thành cái group để đưa những cái sự lợi ích riêng của nghị viên. Lý do tại sao nghị viên không có làm tiền nhiều, nhưng tại sao họ bỏ rất là nhiều tiền để vô đó? Tại vì nó có những cái lợi mà khi quý vị vô trở thành một người dân cử, thì quý vị sẽ thấy lý do tại sao. Thành ra trên đài thì chú cũng muốn đưa những vấn đề này ra như thế nào. Nhưng mà nhớ kỹ rằng dù nghị viên hay là bất cứ chức vụ nào mà thuộc về dân cử, quý vị mà tham nhũng mà bắt được thì quý vị sẽ ở tù. Chẳng hạn như trên Dallas là cái hội đồng nghị viên của Dallas hầu như là bị chánh quyền để ý và có một số cũng vào tù cũng rất là nhiều. Tarrant County thì những cái thành phố dưới đây thì cũng có một vài trường hợp nhỏ, nhưng mà có một cái thành phố ở dưới hình như ở cái miệt mà Hillsborough rồi đó, cái thành phố cũng nhỏ lắm, cả thị trưởng và luôn tất cả nghị viên thành phố đều bị điều tra về vấn đề tham nhũng. Do đó làm cái nghề về dân cử phải nhìn trước ngó sau. Một khi mà nhận một món quà nào mà trên 100 đồng chúng ta phải báo cáo lý do tại sao người này tặng món quà trên 100 đồng. Do đó đối với chú thì chú khuyên đồng bào, dù chú giúp đỡ cho ai làm ơn á, đừng bao giờ tặng quà cho chú. Gặp chú mời chú đi uống ly cà phê, ăn tô phở là quá đáng rồi. Đó là cứ là một người trong sạch thì tối mình ngủ yên lắm, Dũng Em. Chờ Dũng Em thấy như Tổng thống Trump không? Có xứ nào mà đem cựu Tổng thống ra mà ra tòa vậy không? Mà trong khi ông ta chưa có tội mà đã còn bị như thế, thì cứ nghĩ đi, một dân cử mà họ không thích, mà họ đưa vô con đường giống như Tổng thống Trump thì những người mà thấp hơn Tổng thống Trump rất là khó đi ra trong những cái vấn đề mà trở ngại đó lắm.
Cảm ơn chú. Và chương trình xin chào vị thính giả đang gọi vào chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào cô ạ.
Dạ, con xin chào chú, chào anh. Chú ơi, con muốn hỏi chú cái vấn đề là tiểu bang này họ có chính phủ có chương trình thu xe cũ mà 1.500 giống ở bên Cali không chú?
Thu xe cũ là sao?
Nghĩa là ba cái xe cũ mình không có muốn dùng sử dụng nữa đó, mình bán cho chính phủ thì họ thu bên 1.500 đồng là bên Cali là vậy, nhưng mà bên này mình có chương trình đó không chú?
Dạ, đây nó có chương trình nó gọi là Car for Kids, hiểu không? Ví dụ mình có những xe cũ á, mình gọi lại. Đa số là người ta cho những cái xe quá tệ. Còn những cái xe mà còn chạy được, không chạy được á, mình cũng có thể điều nói ok, tôi có thể giúp tôi bao nhiêu tiền đó không? Thì đây là cái chương trình của giúp đỡ cho những học sinh nghèo không có xe đi đó.
Car for Kids,
cái tên đó để chú coi lại coi, hình như Car for Kids hay là...
Không, ở trên website thì nó là Car for Kids hay sao đó chú.
Đúng rồi, thành ra nếu mà mình cháu có đó, còn quý vị nào có xe cũ mà không còn xài được á, quý vị có thể kêu những cái chỗ mà họ nhận xe cũ đó, họ dân kéo gia, đi về dân gia. Tại vì quý vị đừng có nghĩ rằng chiếc xe thường thường á, họ kéo xe họ đưa mình 50 đồng. Nhưng mà họ về họ tháo ra những cái đồ bạc đó, quý vị mà cần một cái đồ bạc giống đó đó lợi mua cầu cả mấy trăm bạc, hàng trăm. Do đó rất là lợi. Đó là chỉ có chương trình đó thôi cháu ha.
Cảm ơn chú ảnh nhiều. Chào anh luôn.
Rồi, chào chị nha. Chị cũng vậy nha. Cảm ơn chị. Thưa chú, cũng tiếp tục có một câu hỏi của vị thính giả hồi nãy là hỏi chú rằng thị trường Chứng Minh Ẩn có những cái mối quan hệ nào với những cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà ở ngoài thành phố Huntington City của chú không?
Dạ thì nói thì nó cũng hơi đa buồn, thì đối với những cộng đồng ở ngoài đó, có một lần có một thị trưởng ở bên Cali thắng cử, chú có gửi lá thư chúc mừng nhưng mà không thấy trả lời. Thành ra mình thấy có vẻ giống như là không biết, cái chuyện này chú cũng không dám đi sâu vô lý do tại sao người ta không trả lời, có thể bận rộn hay là không khe với nhau lắm. Nhưng mà đối với chú, khi chú qua bên Cali, chú gặp anh em mà nghị viên trong thành phố của những thành phố Việt Nam bên đó đó, thì chú rất là thân thiện. Tánh chú thì đầu tiên là mình thêm người bạn bớt một kẻ thù. Ở đây á, tất cả chúng ta đi làm việc giúp đỡ là cho cộng đồng, cho đồng bào. Thành ra không có nhìn tôi quan trọng hơn anh hay là anh quan trọng hơn tôi. Ở đây có tranh giành cái sự quan trọng hay không, rồi cuối cùng á, khi đã về già cũng nằm dưới ba tấc đất thôi á, Dũng Em. Tánh chú thì chú sống vậy, chỉ biết làm sao giúp đỡ đồng bào, ngay cả đồng bào nghèo của Mỹ ở tại đây, mà chú có khả năng giúp đỡ chút ít này kia chú vẫn làm. Còn nói cái câu đó thì nó cũng thật sự buồn, ngay cả cộng đồng ở đây của mình đi, Dũng Em, thấy không? Những chương trình gì đưa ra hội người Mỹ các chị của chú thì vừa đưa ra là nào là chửi bới cộng đồng thứ hai, thứ ba này kia rồi. Do đó đối với chú có cái agenda, tức là cái cách làm việc riêng của chú. Chú làm sao miễn giúp đỡ được đồng bào. Chẳng hạn như cái chuyện chú làm đài cho cô Tina Đỗ 1160M, đây cũng là một cái cách làm phước. Là bỏ thì giờ chứ đâu có phải tuần nào cũng phải canh từ 2 giờ, đâu có dám làm chuyện gì Dũng em. Rồi để ngồi đó giúp đỡ. Khi mà giúp đỡ mà giải quyết được một vấn đề gì cho đồng bào á, thì chú rất là mừng. Và cảm thấy ngày đó chú làm được một cái chuyện tốt thì vui vẻ vậy thôi. Sau khi hết làm đài chú lo cái chuyện khác. Chẳng hạn như ngày hôm nay á, một mình chú á, là có 5 chỗ để đi. Và sau khi làm đài xong 6 giờ chú phải đi đám ma của một người già chết trong thành phố. Thì nói về cái sự mà đoàn kết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tại đây á, thì chú thấy cái sự mà đoàn kết nó rất là thưa thớt. Đó là kinh nghiệm riêng của chú nha. Có thể đúng sai tùy theo mọi người nhìn khía cạnh nào. Thì hy vọng rằng mình chỉ còn là một cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ. Cái sự đoàn kết lúc nào cũng mạnh. Mình thua cái người Nhật Bản, Đại Hàn cũng như là người Trung Hoa. Đó nói về cái những cái cộng đồng liên hệ tới cái dân tộc riêng của họ thì người Việt mình hầu như đi sau hơn nhiều.
Dạ. Thì Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng rất là trân trọng những cái đóng góp của chú Trương Minh Ẩn trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và bởi vì trong chương trình này chú đã giúp ý kiến cũng như là hướng dẫn rất nhiều cho những vị thính giả gọi vô. Và cái chương trình này cũng là một trong những chương trình được nghe nhiều nhất trên website của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thì một lần nữa Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình này, chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý thính giả không thưa chú?
Dạ thì hy vọng rằng có những quý vị mấy ngày nay đã tìm được cái điện thoại của chính phủ của tôi đó, hay gọi văn phòng, thì tôi cũng ráng cố gắng giúp đỡ Dũng Nghiêm. Còn lúc trước tôi mua cái điện thoại để giúp đỡ thì quý vị gọi quá ngoài công việc bận rộn của tôi mà không trả lời được thì cũng buồn. Thành ra có quý vị kì nào mà đưa những cái câu hỏi cho Dũng Nghiêm hỏi chú đó, đó là những cái rất là hay, để chi một câu trả lời của chú sẽ giúp đỡ bao nhiêu người khác họ có câu thắc mắc đó, hoặc là họ muốn hỏi cái câu tương tự đó thì họ không hỏi nữa. Thành ra giúp được chú rất là nhiều trong vấn đề này. Hy vọng là chương trình này chú còn sức khỏe thì giống như chú đã hứa hẹn, mình sẽ làm tiếp tục đến khi nào mà mình không còn làm nổi nữa thì thôi đó Dũng Em. Do đó xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160M cũng như tất cả khán giả của đài SPTN đã 38 năm qua ủng hộ chú, cũng như là sự mà kết tình giữa cô bà giám đốc, tức là cô Tina Đỗ. Chú coi chú giống như là một người chú trong gia đình. Đó là một cái tình cảm mà mình không thể nào mua được. Và chú lúc nào cũng trân trọng khi nào mà có dịp mà gặp tất cả anh em cũ hay là mới của đài 1160M hoặc SPTN, chú đều trân trọng hết. Cảm ơn Dũng Nguyên.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ và cũng như là tâm tình những điều cần thiết trong cuộc sống đến quý thính giả. Dũng Nghi cũng xin chúc chú cũng như quý thính giả có một cái long weekend sắp tới. Tuần đầu tuần tới là Memorial Day đó chú. Thì luôn luôn được an vui và nhiều sức khỏe nha chú.
Ok, cảm ơn. Chú cũng phải đi tham dự Memorial Day. Thì cảm ơn quý vị. Quý vị biết ngày những ngày lễ lớn đất Hoa Kỳ đó, cái số người di chuyển trên xe rất là nhiều. Với tư cách là một người cảnh sát 30 mấy năm, khuyên quý vị lái xe cẩn thận. Thứ nhất là không nên uống rượu trong lúc lái xe, sẽ làm cho cái vacation của mình bị ngăn cỡ. Thí dụ quý vị lái xe qua tiểu bang khác uống rượu, quý vị sẽ bị bắt tại đó và quý vị sẽ không thấy cái sự đau khổ như thế nào khi gia đình phải đem tiền chuộc, cũng như số tiền tốn nó kinh hồn lắm đó Dũng Nghiêm. Xin chúc quý vị một mùa lễ Memorial Day an toàn trên xa lộ cũng như trong gia đình. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 1160 AM lúc 2 giờ.